trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Qua kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống Trung đoàn 932 5 tháng 5,
hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7,
trang trại mang tay sạch của ông Nguyễn Phi Bo ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ là mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá cao trên địa bàn xã hiện nay.
8 trận động đất liên tiếp tại Kon Tum gây rung lắc mạnh.
Nga trục xuất 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Moscow. Quý vị vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Trước hết là thông tin, thành phố Cần Thơ được cấp 10.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thông tin này được công bố vào chiều hôm qua tại hội nghị tổng kết công tác kiểm soát bệnh tật quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.
Theo bác sĩ Nguyễn Nhân Nghĩa, phó phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ, số vaccine trên dự kiến về Cần Thơ vào tuần sau, dự kiến sẽ tiêm cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi. Cần Thơ có khoảng 130.000 trẻ ở lứa tuổi này. Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, giám đốc CDC Cần Thơ, đề nghị các trung tâm y tế, trạm y tế tập trung theo dõi ca COVID-19 nhập viện tử vong, đồng thời theo dõi sát tình hình dịch COVID-19, không chủ quan, duy trì hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Các cơ sở y tế tập trung tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi nhắc, mũi bổ sung cho người dân, nhất là những người đi lại khó khăn. Trung tâm y tế duy trì điểm tiêm tại trung tâm, trạm y tế tổ chức tiêm thường xuyên tùy theo số đối tượng cần tiêm trên địa bàn.
Tiếp tục cập nhật sự kiện diễn ra trong ngày, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Tây Đô Group tổ chức hội thảo chung tay vì bóng đá Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường dự hội thảo.
Tại hội thảo, các ý kiến đều thống nhất cho rằng câu lạc bộ Cần Thơ bản chất phải là đội bóng của người dân Cần Thơ. Muốn làm được như vậy thì trước hết phải khiến cho bóng đá Cần Thơ sống lại sau thời gian dài trì trệ, phải khiến người dân quan tâm tới đội bóng, tới đời sống bóng đá. Song song đó phải có sự góp sức của nhiều doanh nghiệp địa phương và cả các địa phương trong vùng. Đội bóng phải được xã hội hóa triệt để, như vậy mới phát triển bền vững. Làm bóng đá không thể thành công trong thời gian ngắn mà phải tiến từng bước vững chắc theo lộ trình dài hơi.
Tất cả cùng chung sự tin tưởng với những ý kiến thu thập được sẽ là cơ sở để những người có trách nhiệm cùng nhau khắc phục những tồn đọng, chung tay xây dựng bóng đá Cần Thơ phát triển hơn nữa, với mục tiêu không chỉ gói gọn ở các giải đấu quốc gia mà vươn xa đến khu vực. Và sáng nay thì tại sân bóng đá An Bình, quận Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc giải vô địch trẻ học sinh các môn thể thao thành phố Cần Thơ năm 2022.
765 vận động viên là học sinh tranh tài 203 bộ huy chương các môn bơi cờ vua, vô vi nam, karate, taekwondo và bóng đá U11. Các môn bơi cờ vua, vô vi nam, karate, taekwondo, các em tranh tài ở nhóm tuổi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là giải đấu thường niên hàng năm nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các tuyến năng khiếu của thành phố.
Sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Hai, ngụ khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Hai sinh năm 1930, có chồng và hai con là liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống Trung đoàn 932 5 tháng 5 và 62 năm ngày thành lập Trường Quân sự thành phố Cần Thơ 30 tháng 10. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị.
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 tại Trung đoàn Bộ binh 932. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, cán bộ, giáo viên, học viên trường quân sự trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như sự kế thừa, phát huy thành quả đạt được trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh đi trước. Các đại biểu tham gia thảo luận trao đổi các nội dung kế hoạch chương trình lễ kỷ niệm, đảm bảo tính trang nghiêm, long trọng và đạt kết quả cao.
Sáng nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thảo khoa học sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7.
Hội thảo khoa học được tổ chức với 2 phiên sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh với 8 đề tài nghiên cứu khoa học đi sâu vào lĩnh vực di truyền chẩn đoán trước sinh, các nghiên cứu về rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Trong phiên thứ nhất về sàng lọc trước sinh với đề tài chỉ định di truyền nào trong chẩn đoán trước sinh của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Hân Quang, trưởng khoa di truyền y học Bệnh viện Từ Dũ. Trong phiên thứ hai về sàng lọc sơ sinh, đáng chú ý là đề tài tình hình sàng lọc một số bệnh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ của thạc sĩ bác sĩ Thạch Thị Ngọc Yến, phó trưởng khoa nhi sơ sinh. Qua đó, từ cuối năm 2019 đến nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiếp nhận, điều trị cho nhiều trẻ mắc một số bệnh lý bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng nay, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 24 năm 2022 cho 33 sinh viên đã được xét trao học bổng toàn khóa từ năm 2016 đến năm 2021. Năm nay, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã vận động được 1 tỷ đồng tổ chức trao học bổng cho sinh viên ở hai trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tổng số tiền trao học bổng đợt này là 895 triệu đồng.
Từ ước nguyện cao đẹp trước khi qua đời của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 1998, báo Sài Gòn Giải Phóng đã thành lập quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng nhằm giúp đỡ sinh viên ngành y dược hoàn cảnh khó khăn, y bác sĩ tình nguyện công tác ở vùng sâu, vùng xa và các nữ hộ sinh thôn bản. 24 năm qua, quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng không ngừng phát triển và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nhờ sự góp sức của các trường, bệnh viện, các đơn vị doanh nghiệp và bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng. Đến nay, quỹ đã trợ giúp hơn 1.900 lượt sinh viên bác sĩ với kinh phí trên 12 tỷ đồng.
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã tổ chức năm đoàn đến chúc Tết tặng quà năm chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer. Dịp này, mỗi đoàn cũng tặng nhà chùa một phần quà và 5 triệu đồng. Huyện Thới Lai có 5 chùa Nam Tông Khmer với hơn 4.500 đồng bào dân tộc Khmer. Dịp Tết cổ truyền của bà con dân tộc Khmer, huyện đã trao tặng 468 phần quà, 20 suất học bổng cho học sinh, cất tặng 4 căn nhà tình thương, tổ chức họp mặt và thăm viếng chùa Nam Tông Khmer, tổng giá trị các hoạt động gần 400 triệu đồng.
Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng các vị sư sãi, ban quản trị, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình. Trước đó, đoàn lãnh đạo thành phố, quận Ô Môn và phường Châu Văn Liêm đã đến thăm chúc Tết tại chùa San Vo Bồ Tì Nhen.
Quý vị và các bạn thân mến, với 1.811 hộ gia đình, gồm 6.591 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn, trong đó có 64 hộ người Hoa, giảm 20 hộ dân tộc Khmer. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, đoàn thể phường Ba Láng, quận Cái Răng đã vận dụng nhiều giải pháp, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình đồng bào dân tộc an cư, phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định. Và đến cuối năm 2021, địa phương đã cơ bản xóa hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quốc Huy.
Vốn gia cảnh khó khăn, chồng bị bệnh, không thể lao động thường xuyên, chị Thạch Hồng Hoa ngụ khu vực 4, phường Ba Láng, hàng ngày đều phải đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền lo thuốc men cho chồng và nuôi hai con đang ở tuổi ăn, tuổi học. Nên ước mơ có được chỗ ở chắc chắn thật sự nằm ngoài tầm giới. Được Hội Phụ Nữ và Mặt trận Phường hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà trên phần đất gia đình bên chồng cho trong năm 2018, chị Như được tiếp thêm nghị lực để cố gắng lo toan trong ngoài. Đến nay, đời sống gia đình của chị cũng dần ổn định. Chị Thạch Hồng Hoa, hội viên Hội Phụ Nữ phường Ba Láng, chia sẻ.
Lúc trước nhà em gách nát, rồi được bên phụ nữ giúp cho được cái nhà ở. Em cũng yên tâm lo cho mấy đứa nó ăn học, rồi được bên mặt trận cho vay vốn đồ bằng ăn. Rồi em cũng cố gắng mình kiếm tiền đồng ra đồng vô.
cũng như các địa phương khác trên địa bàn quận Cái Răng, đời sống đồng bào Khmer của phường Ba Láng trước kia đều gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ, nhưng đa số các hộ dân đều thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Thấu hiểu được những khó khăn đó của các gia đình, những năm qua cấp ủy chính quyền đoàn thể phường đã vận dụng tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, đồng thời huy động tốt các nguồn lực xã hội và triển khai linh hoạt các chương trình dự án, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi buôn bán nhỏ, tham gia đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề phù hợp, tạo việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, trưởng khối vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Láng chia sẻ:
thì những năm qua thực hiện chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo cho hộ dân tộc, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ngay từ đầu năm của các năm đều có kế hoạch chăm lo cho hộ người dân tộc về nhà ở, về hỗ trợ những cái ngày lễ Tết.
Những năm gần đây, Mặt trận Đoàn thể phường Ba Láng lại tiếp tục vận động xây mới 3 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn phường và huy động các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 3 tháng đầu năm nay, Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận phường Ba Láng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình trong các dịp lễ Tết hay lúc khó khăn đột xuất, tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Nhận phần quà vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Láng trao tặng nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây năm 2022 này, ông Sơn Thành Pha ở khu vực 1 bày tỏ:
gia đình cũng rất là vui mừng được chính quyền quan tâm, mình cũng như những gia đình khác của những người dân tộc Khmer ngay ngày Tết cổ truyền, thì đảng ủy ban rồi chính quyền địa phương kia đó là có cái quan tâm đến gia đình người dân tộc, chúng tôi cũng rất là vui mừng. Vợ chồng tôi thì cũng cố gắng nỗ lực hết mình cùng với chính quyền địa phương để góp phần nhỏ bé để xây dựng một cái khu vực cũng như phường cái văn minh.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, trưởng khối vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Láng cho biết thêm:
thì nói chung đến thời điểm này thì đời sống của người dân tộc Khmer trên địa bàn phường cũng tương đối ổn định, thì cơ bản là cũng có một sống chung cũng khá so trong cái địa bàn dân cư của phường. Thì năm 2022 thì xét theo cái tiêu chí nghèo mới thì trong cái hộ dân tộc Khmer thì có 3 hộ là thuộc hộ cận nghèo, thì cái này thì Đảng ủy ban cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đang có cái kế hoạch để làm sao mà giúp cho người ta thoát nghèo trong năm 2022.
Vận dụng tốt các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước gắn với tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, đưa đời sống nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng ngày một cải thiện là một việc làm thiết thực và ý nghĩa mà Đảng bộ chính quyền phường Ba Láng quận Cái Răng thực hiện nhiều năm qua. Việc làm này không chỉ tạo cho diện mạo đời sống đô thị của địa phương ngày một phát triển, mà qua đó còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, nông dân trồng bắp nếp và bắp ngọt, còn gọi là bắp Mỹ, tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang rất phấn khởi vì bán được giá khá cao và dễ tiêu thụ.
Bắp nếp và bắp Mỹ đang được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký, loại 2 đến 3 trái một ký, tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký so với cách này khoảng 1 tháng. Trong khi đó, giá bắp ngọt loại 1 bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 6.000 đến 7.000 đồng một trái. Theo nhiều nông dân trồng bắp, với giá bán hiện nay và năng suất bắp đạt từ 1 tấn rưỡi đến 2 tấn một công, thì nông dân sẽ có lời từ 4 đến 6 triệu đồng một công một vụ.
Giá bắp tăng cao do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, trong khi nguồn cung bắp tại nhiều địa phương đang giảm mạnh. Vì thời gian qua, nhiều hộ dân giảm diện tích trồng vì bị thua lỗ do giá bắp bị giảm thấp và giá phân bón tăng cao. Với tình hình đầu ra đang có nhiều thuận lợi, dự báo giá bắp có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Nông dân tại nhiều địa phương đang tích cực trồng bắp, nhất là trồng bắp trên nền đất ruộng. Thưa quý vị, tuy số lượng còn hạn chế, nhưng sản phẩm măng tây do trang trại măng tây ông Nguyễn Ribo ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sản xuất đang chứng minh giá trị kinh tế cao từ mô hình nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Phóng viên Đồng Khởi giới thiệu đến quý vị và các bạn.
Mô hình trồng măng tây sạch có diện tích 1,4 hectare của trang trại măng tây xanh Nguyễn Ri Bo, ấp Đông Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Gọi là trang trại nhưng thực ra quy mô của mô hình cũng chỉ ở mức hộ gia đình. Chỉ có điều đặc biệt so với những mô hình trồng rau màu khác là sản phẩm măng tây được trồng ở trang trại này được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ vậy thị trường tiêu thụ khá ổn định và cho giá trị kinh tế khá cao. Anh Nguyễn Ri Bo chia sẻ thêm.
Trồng cây măng tây này có thu nhập hàng ngày để cho gia đình được ổn định nên em quyết định trồng cây này vừa mới lạ mà thấy cũng có hiệu quả. Ban đầu thì chưa quen với cây này thì cũng gặp nhiều khó khăn về cái kỹ thuật. Hai cái đất nó cũng chưa có cải thiện, sau đó mình đổi lại là hữu cơ hoàn toàn thì thấy cây nó cũng rất là tốt.
Từ những cây giống đầu tiên trồng thử nghiệm, thấy hiệu quả, sau gần một năm, chàng thanh niên này đã mạnh dạn đầu tư nhân rộng ra 1,4 hectare. Hiện trung bình mỗi ngày anh thu hoạch khoảng 50 kg măng. Giá bỏ mối dao động từ 80 đến 100 ngàn đồng một ký tùy loại. Măng tây cho thu hoạch liên tục trong thời gian 3 tháng, sau đó chặt bỏ cây mẹ và tiếp tục thu hoạch măng ở tháng tiếp theo. Theo chính quyền xã Đông Hiệp, đây là mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá cao trên địa bàn xã hiện nay. Tuy vậy, cần có sự liên kết để măng tây của trang trại có thể tiếp cận được các siêu thị lớn nhằm nâng cao hơn nữa giá trị cho sản phẩm. Ông Phạm Giang Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp cho biết.
Để thời gian tới mà cái măng tây này đến được những siêu thị thì góc độ địa phương sẽ phối hợp với hội nông dân có thể là triển khai thêm một số hộ dân trên địa bàn để nhân rộng thêm cái mô hình để đảm bảo cung cấp cho siêu thị. Tại vì đòi hỏi siêu thị thì hàng ngày phải cung cấp từ 80 đến 100 kg thì địa phương sẽ nhân rộng thêm để đảm bảo làm sao mà hàng ngày được cung cấp đảm bảo đưa cái măng tây này vào siêu thị để phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn của xã Đông Hiệp.
Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự nhạy bén trong tư duy canh tác, ông Nguyễn Ri Bo, chủ trang trại măng tây xanh ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, đang góp phần quan trọng trong việc gia tăng giá trị hàng hóa nông sản, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, làm giàu cho gia đình và nâng cao thu nhập cho địa phương. Từ sáng hôm qua cho đến sáng nay, trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp có độ sâu tiêu chuẩn từ 8 đến 8,5 km, trong đó có trận với cường độ mạnh nhất là 4,1 Richter gây rung lắc mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, khu vực Kon Tum nói chung và huyện Kon Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này độ lớn không quá 5 Richter. Các trận động đất liên tiếp thường có rung chấn. Nhiều khả năng trong ngày hôm nay đến một vài ngày tới, các trận động đất vẫn tiếp tục xảy ra ở đây. Hiện Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi dư chấn ảnh hưởng từ các trận động đất này.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày hôm qua, mưa lớn, dông, lốc, sét đã làm một người chết và nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Cụ thể đã có một người chết do sét đánh tại phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Còn tại tỉnh An Giang, dông lốc xảy ra vào chiều 14 và sáng 15 tháng 4 đã làm 38 căn nhà của người dân tại hai địa phương bị sập và tốc mái ở hai huyện Châu Phú và Chợ Mới, ước tính thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Dông lốc còn làm gãy một trụ điện trung thế, hai trụ điện hạ thế trên tuyến quốc lộ 91 thuộc huyện Châu Phú, gây mất điện cục bộ các xã dọc quốc lộ 91 và một số xã vùng trong của huyện Châu Phú. Khoảng 16 giờ ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra cơn mưa dông kèm theo gió lớn đã gây ngập cục bộ tại suối Cát, đoạn đường đại lộ Bình Dương làm nhiều xe qua đây chết máy. Việc ngập nặng tại tuyến đường huyết mạch trên quốc lộ 13 khiến các phương tiện từ Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên về thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trận mưa dông đã gây thiệt hại khiến nhiều cây xanh trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một bị gãy đổ.
Để tiếp tục ứng phó với thiên tai còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động ứng phó với mưa dông, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Quý vị và các bạn thân mến, quý một năm nay, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bên cạnh đó, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc mở cửa hoàn toàn du lịch, mở cửa trường học, dịch vụ, vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội địa phương phục hồi nhanh ngay. Phóng viên Thái Hằng thông tin chi tiết.
Trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội huyện Phong Điền có những chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Ông Nguyễn Úc Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền cho biết.
Cái vụ lúa Đông Xuân 21-22 đến nay là năng suất bình quân đạt khoảng 63 tấn và giá bán tương đối ổn định. Cái bên cạnh thì xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu, diện tích cây ăn trái đối với Phong Điền đã chuyển dịch cái hướng theo cái đô thị sinh thái, thì chúng ta đã vượt cái mốc là 8.500 hecta diện cây ăn trái, thì cái này chúng ta đã đạt theo cái chuẩn của đô thị sinh thái theo cái quyết định 1394 trước đây.
Bên cạnh đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện cũng tăng trưởng khá, quý 1 đạt trên 26% nghị quyết. Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội quý 1 của huyện là các điểm du lịch, khu di tích trên địa bàn đón tiếp gần 300.000 lượt khách đến tham quan, tăng trên 11% so với cùng kỳ, doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Phong Điền cũng còn một số khó khăn, như về xây dựng cơ bản thì tỷ lệ giải ngân còn thấp, mới đạt trên 2,3%. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền nói rõ.
Có 4 nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là coi như là chưa được tổ chức đấu thầu, làm cơ sở giải ngân công trình tuyến giao thông nông thôn dầm sáng ba láng. Thì hiện nay trong cái thời gian là giai đoạn thẩm định thiết kế dự toán và đang bổ sung hồ sơ theo góp ý của Sở Giao thông Vận tải. Hai là công trình khu tái định cư của huyện là giải ngân thấp, là do các cái sàn lấp hiện nay cũng đang khan hiếm nên là không đủ khối lượng thanh toán. Và cái nữa thì cái thứ ba là công trình huyện hoàn thành và cái chuyển tiếp, thì cái hiện nay thì các chủ đầu tư cũng đang lập hồ sơ thủ tục để thanh toán cái công trình hoàn thành theo quy định. Cái thứ tư là cái công trình huyện khởi công mới, thì do cái bộ giá của thành phố Cần Thơ thay đổi nên chủ đầu tư phải tập trung điều chỉnh giá theo quy định, người sau đó mới tổ chức đấu thầu.
Huyện Phong Điền đã xây dựng 5 trong số 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ còn một xã Trường Long đang triển khai để đạt xã nông thôn mới trong năm nay. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, như chia sẻ sau đây của ông Nguyễn Văn Sáu, bí thư đảng ủy xã.
Xã rộng lớn cho nên hiện nay những tuyến lộ giao thông rất lớn, rất nhiều, nhưng mà bên cạnh vẫn còn những tuyến đường 2 mét và những tuyến đường trước đây làm bằng lộ nhựa nay đã xuống cấp, phải tiếp tục quan tâm. Nói chung là còn 11 tuyến đường lộ 2 mét mà cần phải quan tâm để thực hiện trong thời gian tới.
Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Phong Điền tập trung thực hiện mục tiêu kép, kết hợp hiệu quả giữa phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, và sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, chất lượng cao, mô hình việt gáp gắn với bao tiêu sản phẩm, phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện tại của người dân.
Dẫu còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng những gì đạt được trong quý 1 năm nay chính là động lực, nguồn cổ vũ, tạo đà cho đảng bộ và nhân dân huyện Phong Điền hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin chuyển sang tin thế giới. Các cơ quan y tế tại châu Âu đang phối hợp điều tra vụ các sản phẩm sô-cô-la của tập đoàn Ferrero Italy nhiễm khuẩn Salmonella ảnh hưởng tới sức khỏe của ít nhất 150 trẻ tại châu Lục. Theo kết quả điều tra sơ bộ công bố mới đây, nguyên nhân sản phẩm nhiễm khuẩn có thể là do chất lượng sữa tách bơ không đảm bảo tại một nhà máy ở thị trấn Allen của Bỉ, nơi sản xuất các sản phẩm của Ferrero. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Moscow là những người không được hoan nghênh và họ sẽ phải rời khỏi Nga.
Quyết định trên được đưa ra sau khi EU thông báo trục xuất 19 nhà ngoại giao Nga hôm 5 tháng 4. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hôm qua trưởng phái đoàn EU đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga để phản đối gay gắt về tuyên bố phi lý vào ngày 5 tháng 4 với 19 nhân viên của phái đoàn thường trực của Nga tại EU và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu là những người không được chào đón. Trong những ngày gần đây, các nước châu Âu tiếp tục trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Hôm qua, Bắc Macedonia đã thông báo sẽ trục xuất 6 thành viên của phái đoàn ngoại giao Nga. Trước đó, Russia thông báo trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga và 6 thành viên của đội ngũ nhân viên hành chính và kỹ thuật. Bồ Đào Nha, Phần Lan, Pháp, Montenegro, Nhật Bản và những nước khác cũng nằm trong số các quốc gia trục xuất nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Tất cả những điều này đang diễn ra trên nền chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine.
Liên minh châu Âu đã chỉ trích việc Nga quyết định trục xuất 18 nhà ngoại giao của khối này, coi đây là một quyết định vô căn cứ. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sẽ không khiến Moscow thay đổi lập trường ở Ukraine. Ngày hôm nay, 3 phi hành gia Trung Quốc đã trở về trái đất sau 6 tháng trên trạm vũ trụ mới nhất của nước này.
Các phi hành gia trên đã hoàn thành nhiệm vụ trong sứ mệnh không gian dài nhất cho đến nay thuộc chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Trung Quốc. Trong sứ mệnh, phi hành gia Dương Á Bình là nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Trung Quốc đã đưa phi hành gia đầu tiên của nước này vào không gian vào năm 2003, hạ cánh robot tự hành trên mặt trăng vào năm 2013 và trên sao Hỏa vào năm 2021. Giới chức Trung Quốc đã thảo luận về một sứ mệnh có thể có của phi hành đoàn lên mặt trăng. Hiện Trung Quốc vẫn chưa công bố thời gian phi hành đoàn tiếp theo lên trạm không gian Thiên Cung.
Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.